Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng các công trình, nhà xưởng, nhà công nghiệp, chế biến xuất khẩu gỗ rừng trồng vẫn mạnh ai nấy làm. Trước tình trạng xuống cấp hư hỏng tại tuyến đường sắt thép Hạ Long qua xã Yên Sơn, huyện Lục Nam do xe quá tải, đơn vị quản lý đã tiến hành đóng rào chắn không cho xe tải trọng lớn tiếp tục chạy qua đường sắt.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến công văn số 1914 ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng đến chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng, các chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác, sử dụng, tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng tại các nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư xây dựng trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp ủy quyền, tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Cùng đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức rà soát kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, tổng hợp báo cáo Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2019.
Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính do Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang công bố, thành phố Bắc Giang có 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018 đứng đầu bảng xếp hạng. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố đạt 87,5 điểm, trong đó lĩnh vực chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt điểm tối đa với 13 trên 13 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2017. Hiện thành phố đang thí điểm sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường Trần Phú, dự kiến sẽ nhân rộng ra 16 phường xã trong tháng 8 này. 100% xã phường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hướng đến sự hài lòng của công dân tổ chức, năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang tiếp tục triển khai phát phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn. Qua tổng hợp, các ý kiến đều đánh giá ở mức độ hài lòng và rất hài lòng.
Tháng 8 năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang bằng 102,8% tháng 7, bằng 129,4% cùng kỳ. 8 tháng chỉ số bằng 129,9% so với cùng kỳ. Phần lớn các ngành tiếp tục phát triển ổn định. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như ngành sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị điện, khai thác, xử lý và cung cấp nước, sản xuất sản phẩm từ plastic. Bên cạnh đó cũng có một số ngành gặp khó khăn, chỉ số sản xuất tăng thấp, thậm chí có những ngành giảm so với cùng kỳ đã làm ảnh hưởng đến giá trị sản xuất chung của toàn ngành.
Những năm gần đây, phong trào trồng rừng sản xuất và chế biến gỗ của tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh, xuất khẩu gỗ đạt giá trị hàng nghìn tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, các cơ sở chế biến gỗ của tỉnh vẫn còn mang tính tự phát, rất cần có sự quy hoạch quản lý để ngành chế biến gỗ phát triển bền vững. Bắc Giang hiện có vùng trồng rừng nguyên liệu ổn định khoảng 80.000 ha. 3 năm gần đây, lượng gỗ khai thác trung bình toàn tỉnh đạt hơn 500.000 mét khối một năm. Do sản lượng gỗ khai thác nhiều, nên chỉ trong thời gian ngắn, Bắc Giang trở thành vùng kinh doanh chế biến nguyên liệu và sản phẩm gỗ lớn với 771 cơ sở. Sự phát triển nóng này đã dẫn đến việc cạnh tranh thu mua nguyên liệu và bán sản phẩm gỗ thiếu lành mạnh. Chính vì vậy, các cơ sở sản xuất đều chạy theo khách hàng, dẫn tới chất lượng giá cả sản phẩm bị xáo trộn. Cùng đó, nhiều cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ do nguồn vốn hạn hẹp nên gặp lúc ế hàng họ đã phải bán các sản phẩm như gỗ ép, gỗ rán, gỗ phủ phin bằng cách phá giá để quay vòng vốn. Thậm chí nhiều cơ sở còn sử dụng nguyên liệu kém chất lượng để hạ giá thành. Trong khi các sản phẩm gỗ hiện nay cơ bản không được kiểm định chất lượng, còn khách hàng thường thấy rẻ là mua, dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, mặc dù có sản lượng gỗ rừng trồng được khai thác lớn, song các doanh nghiệp sản xuất gỗ rất khó ký hợp đồng thu mua bởi các cơ sở chế biến gỗ nguyên liệu thường bán hàng trôi nổi, đâu trả giá cao thì bán.
Chuyển sang những thông tin trên các lĩnh vực khác. Mới đây, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội đã thu hút gần 3.000 tình nguyện viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ các xã thị trấn, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ngày hội hiến máu là hoạt động thiện nguyện được huyện Hiệp Hòa tổ chức thường niên, thu hút nhiều bạn trẻ ở các xã thị trấn, các doanh nghiệp và người dân tham gia. Sau 2 ngày đã tiếp nhận hơn 1,9 nghìn đơn vị máu an toàn.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Nam có trên 211 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,84% dân số toàn huyện, vượt kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Để có được kết quả này, Lục Nam đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Để tiếp tục tăng tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, Lục Nam sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019, đồng thời giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.
Cùng với việc đầu tư xây dựng trường lớp học và các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng đã tăng cường đầu tư các công trình nhà vệ sinh trong các trường học. Theo kế hoạch, năm nay, huyện Yên Dũng sẽ hoàn thành xây dựng mới 37 công trình, sửa chữa 19 công trình nhà vệ sinh trường học. Mỗi công trình xây mới có tổng kinh phí 500 triệu đồng. Các công trình sửa chữa có kinh phí 250 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 50%, ngân sách xã 50%. Phấn đấu hết năm nay, 100% trường học trên địa bàn huyện có nhà vệ sinh dành riêng cho học sinh và giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy, sinh hoạt của giáo viên và học sinh trong các nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, như mọi năm, vào dịp hè, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, bồi dưỡng giáo viên để tập trung chuẩn bị cho năm học mới. Nhờ vậy, năm học 2019-2020 đã có nhiều ngôi trường mới khang trang được đầu tư xây dựng tại các huyện thành phố. Đây là nguồn động viên lớn giúp giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với nhiều hứng khởi, gặt hái thêm nhiều thành công. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Việt Yên, một trong những địa phương có số trường lớp học được xây dựng mới nhiều nhất tỉnh.
Với đặc thù là trường học nằm cạnh khu công nghiệp của huyện Việt Yên, số lượng học sinh tăng theo từng năm. Trường mầm non xã Tăng Tiến luôn trong tình trạng thiếu phòng học, phải học nhờ học tạm ở các phòng hiệu bộ của giáo viên. Được sự quan tâm của huyện, năm học mới này nhà trường đã được đầu tư hơn 8 tỷ đồng, xây thêm 8 phòng học mới và 4 phòng học chức năng. Tháng 8 năm 2019, các dãy phòng học này đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Vũ Thị Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non xã Tăng Tiến cho biết.
Với cái cơ sở vật chất như thế này thì cái tỷ lệ trẻ đến trường cũng cao, nó cũng tạo cái môi trường là thân thiện, thoáng mát, rộng rãi và đảm bảo theo đúng yêu cầu của chuẩn.
Năm học này, trường tiểu học xã Tăng Tiến cũng được quan tâm đầu tư xây dựng thêm 21 phòng học mới. Theo bà Đinh Thị Soạn, hiệu trưởng nhà trường, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường còn làm tốt công tác xã hội hóa để có thêm nguồn lực mua sắm các trang thiết bị phục vụ phòng dạy học tiếng Anh thông minh.
Trong các cái phòng học thì phụ huynh học sinh rất là quan tâm đã trang bị thêm các cái thiết bị như là có thể lớp là phụ huynh tự nguyện là mua TV, thế rồi mua máy tính để trang trí những cái hình ảnh đấy, rồi về những cái không gian lớp học để tạo điều kiện cho các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Chuẩn bị năm học mới 2019-2020, huyện Việt Yên đã đầu tư xây dựng 302 phòng học và phòng chức năng tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Nhờ vậy mà đến thời điểm này, huyện không còn trường học nào có phòng học nhờ, học tạm. Đến năm 2020, Việt Yên phấn đấu 100% tỷ lệ trường lớp học được kiên cố hóa. Ông Trần Văn Huân, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Việt Yên nhấn mạnh.
Phòng Giáo dục Việt Yên đã chỉ đạo các trường phải căn cứ vào nhu cầu của từng năm cũng như cả giai đoạn để chủ động tham mưu với địa phương, báo cáo Phòng Giáo dục để chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt là chúng tôi gắn với cái việc xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia với xây dựng nông thôn mới của Việt Yên.
Trường lớp học khang trang được đưa vào sử dụng không chỉ giúp các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho đội ngũ giáo viên và học sinh. Qua đó duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì vị trí nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục.
Thời gian qua, trên tuyến đường liên xã đoạn chạy qua khu đình xã thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Hiên, xuất hiện bãi rác thải tự phát gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đến nay, tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường vẫn chưa được khắc phục. Theo phản ánh của người dân, bãi rác xuất hiện từ vài tháng nay nằm trên mặt đường giao thông liên xã với đủ loại rác thải sinh hoạt. Đáng nói hơn là có những túi bao tải đựng rác được vứt ngay trên lòng đường, có thể gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Rác được xả ngay chân biển báo cấm đổ rác. Trong khi chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi ra môi trường.
Trong 8 tháng, tai nạn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 8 tháng trên các tuyến đường xảy ra 246 vụ tai nạn giao thông, là 142 người chết và 243 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 42 vụ, giảm 11 người chết và giảm 16 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra. Do đó, từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bởi tai nạn giao thông xảy ra vẫn là do người điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự tối 13 tháng 8 về tình trạng xuống cấp hư hỏng tại km 18+600 trên tuyến đường sắt kép Hạ Long chạy qua địa bàn xã Yên Sơn, huyện Lục Nam do xe quá tải. Để khắc phục tình trạng này, công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã tiến hành đóng rào chắn không cho xe tải trọng lớn tiếp tục chạy ngang qua đường sắt. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Tuyến đường sắt kép Hạ Long là một trong những tuyến đường quan trọng phục vụ việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Mỗi ngày có 2 lượt tàu di chuyển trên cung đường này. Tại km 18+600 trên địa bàn giáp danh giữa xã Lan Mẫu và xã Yên Sơn của huyện Lục Nam đã bị xuống cấp nghiêm trọng vì xe quá tải chở đất đá phục vụ sàn lấp mặt bằng. Qua kiểm tra của đơn vị quản lý đường sắt thì 4 tấm đan ngoài đã bị bong vỡ một phần bê tông, một tấm đã bị bung mối hàn sắt. Các tấm đan trong lòng đường ray thấp hơn mặt ray là 10 mm. Điều này rất nguy hiểm mỗi khi có tàu chạy qua. Ông Nguyễn Văn Thái, nhân viên gác chắn công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng phản ánh.
Còn đường ngang một tình trạng như thế này là nói chung là mất an toàn đấy.
Sau sự việc trên, để đảm bảo an toàn cho tuyến đường này, công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã tiến hành đóng toàn bộ khu vực rào chắn, nghiêm cấm xe quá tải không được hoạt động trên tuyến đường này. Ông Phạm Hữu Hạnh, trưởng phòng kỹ thuật an toàn công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng cho biết rõ hơn về biện pháp này.
Với cái trạng thái đường ngang hiện tại là không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên là cái đường ngang trong quá trình khai thác này thì là có người của công ty hợp đồng với bên công ty 899 để chốt gác. Nhưng mà đối với cái trạng thái kỹ thuật như thế này thì là các cái xe tải trọng nặng mà chở đất đi qua sẽ gây hư hỏng cái kết cấu hạ tầng đường sắt và nó không đảm bảo an toàn chạy tàu.
Để đảm bảo an toàn cho tàu di chuyển qua tuyến đường, ngoài việc tiến hành thuê người gác chắn 24 giờ trên 24 giờ, đơn vị thi công đã khắc phục một số tấm đan bê tông bị hư hỏng. Tuy nhiên với hiện trạng như hiện nay, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn mỗi khi tàu di chuyển trên tuyến đường này. Việc phục vụ phát triển hạ tầng công nghiệp của địa phương là quan trọng, tuy nhiên không thể vì quá chú trọng tới tiến độ mà gây mất an toàn giao thông đường sắt. Tin thể thao, thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức giải thể thao truyền thống các ban cơ quan của tỉnh ủy năm 2019 với sự tham dự của 120 vận động viên, tranh tài ở 11 nội dung của môn cầu lông và 4 nội dung của môn quần vợt. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các đơn vị nên trong suốt quá trình diễn ra, khán giả luôn được chứng kiến những trận đấu hay, những pha bóng đường cầu đẹp mắt. Giải thể thao truyền thống các ban cơ quan tỉnh ủy được tổ chức hàng năm là hoạt động thiết thực ý nghĩa tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để đội ngũ cán bộ công chức viên chức các ban cơ quan giao lưu, đoàn kết thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao tổng số 15 bộ giải thưởng cho những cá nhân đạt thành tích cao.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.